1954, ở miền Nam có thể phân biệt hai thế hệ trí thức văn nghệ sĩ. Thế hệ đầu gồm những văn nghệ sĩ và trí thức đã từng hoạt động và nổi danh từ thời tiền chiến, với những tên tuổi như Hồ Biểu Chánh, Nhất Linh, Hồ Hữu Tường, Tam Lang, Nguyễn Đức Quỳnh, Đào Đăng Vĩ, Lê Văn Trương, Nguyễn Vĩ, Vi Huyền Đắc, Phùng Tất Đắc, Vũ Bằng, vân vân. Với các nhà thơ như Tương Phố, Đông Hồ, Mộng Tuyết, Bàng Bá Lân, Quách Tấn, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, vân vân. Với các nhạc sĩ như Lê Thương, Hùng Lân, Thẩm Oánh, Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, vân vân. Trong thế hệ này, trừ các nhạc sĩ sau 54 vẫn còn hoạt động mạnh như Phạm Duy, Dương Thiệu Tước, các nhà văn nhà thơ tiền chiến không còn sức thu hút như trước nữa. Mặc dù Nhất Linh vẫn xuất hiện trên văn đàn với các tác phẩm giá trị như Xóm Cầu Mới và Dòng Sông Thanh Thủy, Vũ Hoàng Chương vẫn làm thơ, nhưng dường như các vị tiền bối này đã bị lớp trẻ muốn làm mới văn học đẩy lùi họ vào quá khứ. Sự hình thành nền văn học miền Nam nằm trong tay thế hệ thứ nhì, là những người đã bắt đầu vào nghiệp giảng dạy, viết biên khảo, sáng tác sau 1954. Và cũng chính họ là những người đã tạo ra một nền văn học khác hẳn tiền chiến, nhờ việc cập nhật hóa những tư tưởng hiện đại của thế giới bên ngoài vào văn học Việt. Trong đại học có các giáo sư triết học phương Tây như Lê Tôn Nghiêm, Trần Văn Toàn, Trần Thái Đình, Nguyễn Văn Trung, Trần Bích Lan, vân vân. Về đông phương học như Nguyễn Đăng Thục, Nghiêm Xuân Hồng, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Khắc Kham, Nghiêm Toản, Kim Định, Nhất Hạnh, vân vân. Về biên khảo với những tên tuổi như Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Lê Ngọc Trụ, Vương Hồng Sền, Thanh Lãng, Phạm Thế Ngũ, Nguyễn Ngu Ý, Nguyễn Văn Xuân, Lê Tuyên, Đoàn Thêm, Nguyễn Khắc Ngữ, vân vân. Về thơ với Nguyên Sa, Quách Thoại, Thanh Tâm Tuyền, Cung Trầm Tường, Tô Thủy Yên, Bùi Giáng, Du Tử Lê, Viên Linh, Trần Dạ Từ, Nguyễn Bắc Sơn, Nhã Ca, Nguyễn Đức Sơn, Phạm Thiên Thư, Hoàng Trúc Ly, vân vân. Về văn như Bình Nguyên Lộc, Võ Phiến, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Mạnh Côn, Nhật Tiến, Doãn Quốc Sĩ, Mặc Đỗ, Sơn Nam, Nguyễn Thị Vinh, Túy Hồng, Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nguyễn Đình Toàn, Duy Lam, Chu Tử, Duyên Anh, Phan Nhật Nam, Vũ Hạnh, Y Uyên, Cung Tích Biền, Lê Tất Điều, Hoàng Hải Thủy, Võ Hồng, Thanh Nam, Thế Uyên, vân vân. Về phê bình văn học như Tam X, Cao Huy Khanh, Lê Huy Oanh, Đỗ Long Vân, Đặng Tiến, Huỳnh Phan Anh, vân vân. Những nhà văn trên đây hoạt động trong các nhóm hay các tờ báo khác nhau. Trước khi đi vào lĩnh vực riêng của các tờ báo văn học, cũng nên lướt qua tình trạng báo chí. Ở Sài Gòn, sinh hoạt báo chí cũng rất mạnh. Theo Vũ Bằng thì, tới tháng 12 năm 63, ở Sài Gòn có tới 44 tờ báo ra hàng ngày. Sài Gòn xưa nay vẫn là trung tâm của báo chí, ngoài những nhật báo lớn đã xuất hiện từ trước như tờ Thần Trung, Sài Gòn Mới, vân vân. Khi người Bắc di cư vào Nam, có thêm tờ Tự Do và tờ Ngôn Luận. Tờ Tự Do do Tam Lang Vũ Đình Chí chủ trương, nhưng Như Phong Lê Văn Tiến mới là linh hồn của tờ báo, với sự cộng tác của Lưu Đức Sinh, tức Mặc Đỗ, Nguyễn Hoạt, Phạm Tăng, Vũ Khắc Khoan, Đinh Hùng, vân vân. Đến tháng Giêng năm 1956, Tự Do bị đưa ra tòa vì những tranh biếm họa của Phạm Tăng, chế giễu bà Nhu và chế độ ông Diệm, và những bài xã luận của Nguyễn Hoạt đả phá khía cạnh tiêu cực của chính quyền. Ít lâu sau, Tự Do đình bản. Có thể nói Tự Do là tờ nhật báo đầu tiên quy tụ những khuôn mặt trí thức di cư. Hoạt động chuyên về văn học của người Bắc di cư tại miền Nam sớm nhất có lẽ là nhóm Quan Điểm, với Nghiêm Xuân Hồng, Vũ Khắc Khoan và Mặc Đỗ. Nhóm này bắt đầu hoạt động từ Hà Nội, vào Nam tiếp tục và được người đương thời coi là nhóm trí thức tiểu tư sản. Nghiêm Xuân Hồng nghiên cứu triết học, Vũ Khắc Khoan kịch tác gia, nổi tiếng từ tập truyện ngắn Thần Tháp Rùa, và Mặc Đỗ là nhà văn và cũng là một dịch giả nổi tiếng. Tạp chí Sáng Tạo ra đời tháng 10 năm 56, Sáng Tạo sống được 31 tháng. Sáng Tạo do Mai Thảo chủ trương cùng với Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Sĩ Tế. Sáng Tạo đóng vai trò chủ chốt trong việc cách tân văn học với Thanh Tâm Tuyền và Mai Thảo. Bình Nguyên Lộc chủ trương tờ Nhân Loại từ năm 6 đến năm 8, rồi từ năm 9 ra tờ Vui Sống, nhóm Bình Nguyên Lộc Sơn Nam còn được gọi là nhóm Người Nam. Báo Bách Khoa ra đời tháng 1 năm 1957 và sống đến 1975. Bách Khoa là tờ Nguyệt San văn học nghệ thuật sống lâu nhất, ra tất cả được 426 số. Bách Khoa do Huỳnh Văn Lang, một công chức cao cấp trong Viện Hối Đoái, sáng lập. Lê Ngộ Châu làm thư ký tòa soạn. Bách Khoa quy tụ được nhiều tầng lớp nhà văn khác nhau trong mọi lứa tuổi. Những cây bút cộng tác chính của tờ này là Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, Nguyễn Ngu Ý, Vũ Hạnh, Võ Hồng, Đoàn Thêm, Nguyễn Văn Xuân, Bình Nguyên Lộc. Theo Võ Phiến, trong thời kỳ cực thịnh, tức là khoảng 59 đến 63, mỗi số Bách Khoa bán được 4.500 số đến 5.000 số. Nhưng tờ văn ra sau còn bán chạy hơn, còn các tờ báo văn học khác trung bình bán được 3.000 số. Tạp chí Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh ra sau Sáng Tạo và Bách Khoa. Văn Hóa Ngày Nay ra đời tháng 6 năm 58, được 11 số thì đình bản. Nguyễn Thị Vinh chủ trương tiếp các tờ Tân Phong và Đông Phương theo chiều hướng của Văn Hóa Ngày Nay. Tạp chí Đại học là tờ báo của Viện Đại học Huế do Linh Mục Cao Văn Luận, Viện trưởng làm chủ nhiệm, ra đời năm 58 ở Huế và sống đến năm 64. Đại học khởi sắc trong 2 năm đầu nhờ sự xuất hiện của Nguyễn Văn Trung, người quảng bá triết học hiện sinh và sau này sẽ có ảnh hưởng lớn đến sinh viên và trí thức. Cũng nên kể thêm tờ Văn Học của Phan Kim Thịnh, sống từ năm 62 đến 75 nhưng không có ảnh hưởng vì không được nhiều cây bút giá trị cộng tác. Trên đây là những tờ báo nổi tiếng xuất hiện dưới thời ông Diệm, thời kỳ mà sự kiểm duyệt còn tương đối khắt khe. Sau khi ông Diệm đổ, báo chí được tự do hơn, từ năm 1963 bắt đầu một giai đoạn mới, xuất hiện những tờ báo khác. Như tờ Tạp chí Văn của Nguyễn Đình Vượng ra đời tháng Giêng năm 64 và sống đến 1975. Tạp chí Văn của Nguyễn Đình Vượng do Trần Phong Giao trông nom trong 10 năm, đến năm 74 chuyển lại cho Mai Thảo. Văn cũng quy tụ được nhiều lớp nhà văn ở khắp các khuynh hướng, từ Dương Nghiễm Mậu, Thanh Tâm Tuyền đến Thế Uyên, Nguyễn Mạnh Côn, Bình Nguyên Lộc. Văn đặc biệt ưu tư đến việc dịch thuật và giới thiệu văn học nước ngoài. Trần Phong Giao cũng là một dịch giả nổi tiếng, thêm Trần Thiện Đạo, sống ở Paris, dịch và viết về những phong trào văn học đang thịnh hành ở Pháp. Nhóm văn học dấn thân quy tụ chung quanh Nguyễn Văn Trung và Thế Nguyên với những tờ Hành Trình, Đất Nước, Trình Bày. Những tờ báo này tuy không sống được lâu nhưng chúng có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Ngoài ra còn phải kể đến những tờ báo khác như tạp chí Nghiên cứu Văn học của Thanh Lãng, tạp chí Tin Văn của nhóm Lữ Phương và Vũ Hạnh, Gió Mới và Hiện Đại của Nguyên Sa, Văn Nghệ của Lý Hoàng Phong và Dương Nghiễm Mậu, Thế kỷ 20 của Nguyễn Khắc Hoạch, Nghệ thuật của Mai Thảo, Vấn đề và Ý thức của Vũ Khắc Khoan, Khởi hành và Thời tập của Biên Linh, Đối diện của Nguyễn Ngọc Lan, Thái độ của Thế Uyên, Đời của Chu Tử, vân vân. Nhờ hệ thống báo chí phát triển và một quần chúng độc giả đông đảo đủ mọi thành phần, cho nên các nhà văn nổi tiếng như Mai Thảo, Bình Nguyên Lộc, Túy Hồng, Nhã Ca, Duyên Anh, Chu Tử, vân vân đều sống bằng ngòi bút một cách dư giả. Hầu hết họ đều là những người viết chuyên nghiệp. Nguyễn Hiến Lê trong 30 năm biên khảo và dịch thuật đã viết được 100 quyển sách trước 75 và 20 cuốn sách sau 75. Nguyễn Văn Trung ngoài lượng sách về triết học văn học trước 75, sau 75 ông vẫn tiếp tục làm việc và trong những công trình sau 75 có bộ Lục Châu Học, là một bộ sách nghiên cứu đồ sộ về văn học miền lục tỉnh Nam Kỳ. Những tác giả khác như Hồ Hữu Tường, Bình Nguyên Lộc, Mai Thảo, Duyên Anh vân vân cũng đều có những số lượng tiểu thuyết trên dưới 30 cuốn. Về độc giả thì mỗi tầng lớp, mỗi lứa tuổi có một số tờ báo, một số tác giả mà họ ưa chuộng. Trong giai đoạn đầu từ 1956 đến 63, độc giả trung bình đọc Bách Khoa và Văn Hóa Ngày Nay, lớp trẻ cấp tiến đọc Sáng Tạo, lớp trí thức đọc Nhóm Quan Điểm. Từ năm 63 trở đi, báo chí trở nên đa dạng, tờ văn có một chỗ đứng riêng biệt trong sự tiếp cận với văn học nước ngoài, mà cũng là tạp chí văn học bán chạy nhất thời ấy. Tình trạng đó giải thích tại sao nhà văn có thể sống được một cách dư giả. Về sự lựa chọn cá nhân tác giả, có thể nói là lớp trẻ bụi đời thích đọc Duyên Anh, lớp sống vũ bão thích Chu Tử. Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Túy Hồng, Nguyễn Thị Thụy Vũ phản ánh tâm hồn những phụ nữ tân tiến. Trí thức trung niên thích đọc Vũ Khắc Khoan, Mặc Thu, Mặc Đỗ, Nghiêm Xuân Hồng. Lớp trẻ cấp tiến thích đọc Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu. Quần chúng bình dân thích đọc Lê Xuyên, Bà Tùng Long. Lớp vui nhộn thích đọc Hoàng Hải Thủy. Học sinh trường Tây đọc văn chương ngoại quốc qua tiếng Pháp, tiếng Anh. Học sinh trường Việt đọc các tác phẩm ngoại quốc qua bản dịch hoặc phóng tác. Đặc điểm chính của nền văn học miền Nam từ 54 đến 75 là đã thoát khỏi văn học thế kỷ 19, đã giã từ lãng mạn tiền chiến, xây dựng tư tưởng trên nền triết học hiện đại, đưa con người về với con người. Để áp dụng vào thực tế văn học, đã có các ngòi bút như Nguyên Sa, vừa là giáo sư triết vừa là nhà thơ, như Nguyễn Văn Trung, vừa là giáo sư đại học vừa viết sách triết học và phê bình văn học. Quan niệm dấn thân của Sartre qua Nguyễn Văn Trung thâm nhập vào giới trẻ. Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lữ Phương, Nguyễn Đắc Xuân là những người học trò của Nguyễn Văn Trung đã theo quan niệm dấn thân của Sartre mà vào bưng theo cách mạng hồi 1968. Tóm lại, triết học hiện sinh, chủ nghĩa siêu thực và phân tâm học giúp cho một số tác giả đào sâu thêm nhiều vấn đề trọng yếu của đất nước, đặt lại vấn đề chiến tranh. Khai phá vùng tiềm thức con người với những cách tạo hình mới lạ như Thanh Tâm Tuyền trong thơ Tự Do, kịch của Vũ Khắc Khoan phát triển khía cạnh phi lý trong đời sống, chuyện của Dương Nghiễm Mậu đào sâu cái trống rỗng ghê gớm trong hiện sinh con người, bị tha hóa trong chiến tranh và nhược tiểu. Bình Nguyên Lộc tìm đến nguồn gội của dân tộc di dân từ Bắc vào Nam, chiếm hữu đất đai của người Chàm, người Chân Lạp, tìm sống trong rừng nước, rừng mắm, vươn lên từ hai yếu tố cơ bản, đất và nước. Võ Phiến đào sâu xuống những mất mát của con người khi phải bứt khỏi nguồn cội, tra khảo vùng bản năng sâu kín của tính dục. Phan Nhật Nam trình bày những bi đát của đời lính, những kẻ cầm súng bắn vào quê hương mình. Mai Thảo vẽ lại một thời kháng chiến đầy ảo tưởng và tạc những bộ mặt chán trường, sống vật vờ trong say xưa ở vũ trường của người thành thị. Túy Hồng, Nhã Ca thể hiện tâm linh của người phụ nữ thời đại, chao đảo trước một thứ nữ quyền vừa thành hình qua sự nhận diện thân xác và bị dằn vặt trong một xã hội vẫn còn chưa hẳn thoát khỏi đạo lý khổng mạnh. Duyên Anh viết về tầng lớp trẻ du đãng bụi đời trong thành thị, vân vân. Mỗi nhà văn có một vùng khai phá riêng, tính chất đa dạng ấy đã khiến cho văn học miền Nam vẽ được xã hội miền Nam một cách trung thực, cả về sự trưởng thành của con người trong tâm thức, lẫn sự tha hóa của con người trong chiến tranh.